quan điểm này tức là chỉ cần xem được không?
Móc săn bóc diệt chi nghĩa như hữu tứ chủng.
Xong rồi nó nghe nó nát lòng.
Nhất tự tánh thân tịnh niết bàn, tức nhất thiết chư pháp bốn lai thường tịnh diệt tướng. Phật giữ chúng sanh bình đẳng vô nhị, bất tăng bất giảm, thử tác bất luận xuất nhập, hữu nhị hữu dư ý niết bàn, vị tam thừa chỉ đoạn, kiến hoặc tử vượt, nhị sở y quá vượt, thân tâm vượt mạng, thử ước chứng qua thật, tam vô dư ý niết bàn, vị tam thừa khâu thân giọng trí. Chỉ dâm, và ba tấm thể là dẫm, dẫm là dứt. A Phục quy vô danh vô Phật bổn thể, thiền chánh ước thử luật thị thập gia, tứ vô trụ niết bàn, vị chư Phật Bồ Tát, hữu trí huệ cố, bất trụ sanh tử hữu vị cố bất trụ niết bàn, bất trụ sanh tử có năng phi diệt 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 thị diệt, cố năng phi diệt thị diệt, bất trụ niết bàn cố năng phi sanh thị sanh, Phật trụ chứng thư vô trụ niết bàn, kim vị hữu duyên độ tận, cố thị thị nhập vô dư niết bàn, hợp bất động chỉ thừa, chi nhất diệt vĩnh diệt giả, hữu niết bàn hữu tam nghĩa nhất, tánh tịnh niết bàn, tức pháp thân lý thai, thử thách vô xuất vô nhập, nhị viên tịnh niết bàn, tức bát nhã, đoạn hoặc cứu cánh, minh học mà tánh chân, thử tánh nhất nhập vĩnh nhập, tam phương tiện tịnh niết bàn, tức giải thoát phương tiện thị hiện, khởi chư ứng hóa, thử tánh sổ nhập sổ tức sổ sổ xuất sổ nhập sổ xuất sổ nhập, hữu nhị tam nghĩa đấu tứ xung gia, tật tánh tịnh tức tự tánh thanh tịnh niết bàn, diệt tức vô trụ niết bàn chi thế, viên tịnh tức vô trụ niết bàn chi tướng, phương tiện tịnh tức vô trụ niết bàn chi dụng, kỳ thủ dư vô dư nhị tướng, nhược tại nhị thừa phẩm trung, tác nhiếp thuộc viên tịnh, chỉ thị viên tịnh chi tiêu phẩm cố, đáng nghiêm thiên chân, vị hiên tục đế trung, trung đế đáng nghe tịnh kiến tư phong rộng, vị tịnh sẵn xa vô minh gặp tiếng dịch giả, ngược tại như lai phong trung, tác nhiếp của phương tiện tịnh, sơ thành đạo thảo, thị đồng nhị thừa, chi hữu dư y, kim diệt độ thờ, thể lập nhị thừa, chi vô dư y gia, lược tiếp gia đối, bình trực quản tiếp, thử vi yếu lược, hữu đấu đại cơ, sở biến đại bác niết bàn kinh, thử vi giảng lược tốt, đó là chánh văn. Chỉ chánh văn chữ hoa, chữ tháng là vậy đó, chữ thị á. Vừa Phật tổ thông kinh này trí giác học lâu rồi mà phải không? Chú thành dạy lâu năm bảy năm về trước học rồi đó. Giờ phải bỏ là trồng thương để cho mẹ chú nó cũng hay. Học rồi trả lại này. Còn kéo là học đi trả lại này. Học được khai sáng. Học được cái bữa nào mà mình học mỗi lần mình phải vận dụng hết khả năng mình học. Nốt tê đi chép trong cái bài học. Thấy không? Nếu không muốn nói là không học. Đang di chuyển ở sau năm có thể đấy chi đấy mình đọc học đi học lại đi học lại, nhất là những lúc nào mình hay đi làm hoạt sự thì chỉ riêng là ở nhà làm việc khác là gì cũng hơn. đúng cái ngày giờ cơ học. Ví dụ như cái chương trình của thầy đã dạy ra rồi đó, có những tháng thầy đi phục sự ở nhà cũng đúng vậy, nghe đúng tới cái giờ đó, tốt nguyện gương mặt sạch sẽ mà áo tràng đầu càng ngày càng học, cũng cái mong muốn mình học bắt đầu học lại, đi học lại ca cứu. Ai cũng mua Phật học để tự nhiên hết mà để ta nói rằng ta nó bụi không giới, nó bụi không ca, cái gì không biết là ca liền thấy không, pháp số mà trong bộ ta tiền nó cũng pháp số dương bộ Phật, bộ pháp số là để ta ví dụ như giờ nói rồi đứa bạn là ca bốn đứa bạn, còn Phật học từ điển là ta ca hiện từ, chẳng hạn như học trước danh từ thầy giảng nghe gấp quá không có rõ, bây giờ cái danh từ đó mà không hiểu làm ra ra học là dễ chứ, cái việc ra học mà có thời gian mà có thầy dạy có thầy hướng dẫn ở cái điều kiện đó thì quá tốt, còn không thì người ta gọi là tự học. Tự học là biết cách ngay ta học đúng giờ đồng hồ, bởi vì thấy người nào cũng mang đồng hồ có mà thầy dạy có mà mang đồng hồ mà có bây giờ là cứ đồng hồ chưa chích chích thế thế này thấy nó chích chích không mà không chích chút nào mà thì đồng hồ là để coi giờ mà tu học cho nên đúng giờ à, đúng hai giờ thì mình cũng học, học tới bốn giờ rồi giờ là phải lắm, chưa là các trí thì nên phải lập trí, cho nên mới có một đại bồ tát mà ra mà ứng không để mà nhắc người ta là đại được đại thế trí đó. Chứ còn mình không lo cho mình thì ai lo cho mình, mình tạo cho mình lên, tạo cho mình thành Phật rồi chứ. Thầy nói thì thầy nhắc thì được không, khi thầy nhắc tuần, khi thầy nhắc người, khi thầy nhắc thì bỏ, khi thầy nhắc nó bổn phận của thầy, thầy không nhắc thì nó có phải là bổn phận của thầy, nó mất nghiêm chứ thầy biết đó, chứ làm nhắc nó không mệt lắm. Cho dù ông thầy ta không thích nhắc, sau như khi thầy khai trị thì khai trị cho, hoặc là tới là buổi giảng tôi giảng trong kinh nó cho từ sáng mà hiểu sao mà hiểu tôi sao đó tôi lan sẽ đọc mặt tại em nuốt hết không không nhá, chứ thầy thì thầy chịu không được, một là không có, hai là thầy nhắc ở tự giới cũng không được không, bởi vì với cái sự mà thầy chịu trách nhiệm mà nếu dở quá là sao, ví dụ như đây một ngày nào quý vị là xuất gia nè, chọn ngày nào cái thế nào ai cũng muốn trở về Việt Nam hết á, thì hỏi ý coi, thì hỏi ý coi cho tiền nó rồi về Việt Nam liền, mày về là phải một niêm cô cho nó ngon lành ở bên Pháp xuất gia như thầy Trung Sơn thầy Hùng Di, mày về không biết tôi cũng sọc tóc này tạo không không biết tâm màu đơn giản ông quan nó làm màu đơn giản thứ coi học thức thầy như thường giản đây giờ cô đệ tử còn lên cô giảng lên thành tổ chức mà tụng tao mình xong áo đi lên mình giảng đó mày đo đó thầy sẽ mong đó đó bằng được đó tao cứ còn mong gì khác hay là nói cái nữa là làm đạo ngon lành nghĩa là tao chắc toàn về Việt Nam chứ không phải mà mình không về Việt Nam cũng vậy đi đang quanh đóng quẩn ở đây đi các nước nước nào được cũng có chùa được cũng có chùa hết có Phật giáo hết mình phải chẳng những là cho cái truyền thống của mình mà cho truyền thống của các Phật giáo các nước vậy đó để như vậy đó là mọi đang trong tu đang trong học thấy không? Chứ còn thầy đã từ từ thầy nói đó, khi học xong rồi là cái gì? Phải đi tới mấy chùa khác, đi tới mấy cái hội Phật giáo khác để mình tham khảo. Qua thì cái lối tu của họ hay hơn, hay là dở hơn? Cái lối dạy đạo của họ thế nào? Cái lối truyền đạo thấp, phải học hơn. Thì cần nhất là tới Việt Nam. Mà trở về Việt Nam mà ông càng càng cái gì thì từ xong xong rồi có cái nước rồi lên thầy tốt rồi một trước là tốt rồi thấy không nhớ cái đó mình thấy con người cũng dưới một cái ngã đó thì là cái ngã đó hiểu không, chứ còn những cái ngã gì bắt đầu phải dùng và ta đây dùng muốn cái đó cũng cái ngã nhưng mà là cái ngã đó từ cái ngã đó nó thời nó đi gần tới cái đại ngã nó cũng là danh tướng vậy nhưng mà thà danh tướng như vậy danh tướng nó có một cái chủ lực hùng lực đó không thì danh tướng là danh tướng thành học giỏi và có gì đâu quý vị nên nhớ kỹ nè, đối diện với một người mà nội qua những cái lời nói thôi là người ta biết cái người đó trình độ học cũng rất là khỏi cần giới thiệu, khỏi cần phải quảng cáo gì, phải quý vị nên nhớ kỹ đó, nó có chiếm cái phải không? Trang văn, cái lên nói cỡ nào giờ nó thành gặp ai cũng không ngán hết, giờ gặp tới gặp ai gặp ma cũng vậy. Mặc dù ngôn ngữ khác nhau nhưng nếu không hỏi mình có người không ngôn là mình không muốn mình nói một cái ngôn này mà không ngôn lại là tất gì đâu. Trời ơi, nếu mình ngã thì ngã không. Chữ thùy ở trên mà nói rằng Phật thùy biết bàn được thiết giáo giáo là chữ thùy, chữ thùy nghĩa là sao? Chữ thùy nghĩa là cái thời gian gần nhập nhưng mà chưa nhập. Gần nhập niết bàn nhưng mà chưa còn để cái lời dạy. Quỳ thì vũ đề huệ, nghĩa là còn nhắc cái gì đó sắp nhập niết bàn nhưng mà chưa nhập niết bàn. Thì dạy chữ từ là vậy đó, phải không? Chữ niết bàn là thế nào? Chữ niết bàn là thế nào? Đó. Thì chữ niết bàn là cái chữ mà các thầy cái danh từ này là danh từ và giống như môn mà, phải không? Như vậy và nên từ cái chuyến sang si gọi là niệm quan na niệm và na chỉ na cái tâm chữ quan nhà này là niệm quan na, còn chữ ba li là niết bàn na niệm và na đó chữ này chữ ba li nha. Ở bên ở cái hậu viết cái chữ đề na na bất đề na niệm văn na là hậu viết như thế này, niệm văn na đó, còn là niệm văn na thì cũng vậy, niệm viết chữ gì viết chữ gì thôi, văn na thôi chứ không cứ để trong học
vẫn lại vô trụ xứ nếp bàn,
vô trụ xứ Niết Bàn. Nhưng mà trong cái lối giải của ngài này thì ngài dạy trước bốn cái Niết Bàn của đại thừa tiểu thừa, nhưng mà sau đó ngài nói Niết Bàn các thứ ba thứ thì cũng bao trùm vào trong, nhưng mà cũng lâu ngài dạy khác. Nhưng mà quý vị nhớ cái Niết Bàn là cái gì? Niết Bàn là cái trạng thái không còn bị một cái phiền não tâm thượng gì nó câu thúc mình, đó là Niết Bàn tự tại vô ngại vậy. Nên ví dụ bây giờ quý vị chúng ta nói chung còn mang thân này, nhưng không có bị cái gì nó lôi cuốn cảm giận hoặc dụng tiền bạc chỉ muốn nói chỉ muốn giữ tâm, nghĩa là sống một cái tự tại đó là Niết Bàn thôi. Chứ không phải hồi học mình học mới học mình tưởng ở Niết Bàn có cái chỗ nào đó rồi mình sanh tới đó mình ở nó vui nó được, không phải vậy đâu. Thành ra chia ra là bốn. Ở đây nói là chữ Niết Bàn là sao? Cái nghĩa chung chung ở đây á là nói cái nghĩa chữ nghĩa chi nghĩa đó là bắt tự sốc lên. Nghĩa là Niết Bàn là như thế nào? Nghĩa là chữ chi nghĩa là lìa những cái lỗi, dứt những cái quấy, không sanh không diệt. Đó, thấy không? Bất sanh là nãy thầy nói đó. Còn liên quá thì là phải lìa cái lỗi dứt cái quấy, nghĩa là mình lìa hết cái lỗi rồi, không có cái lỗi gì nữa, dứt những quấy, mình biết cái phải cái quấy mình dứt hết rồi, đó là Niết Bàn. Rồi bây giờ thầy thực tế quá thấy không? Thầy không cho phải Niết Bàn đây, mà mỗi người như vậy ở trên cái trái đất này, mà người nào cũng được như vậy, không cần tạo sự làm đạo, tức là lìa sự làm đạo. Và dứt cái quấy cũng còn phải còn phải không ạ? Không sanh không diệt cái tâm, không sanh cho vọng mà cũng không còn diệt cái vọng, nó tự tại vô ngại thì đó là Niết Bàn. Mà một người ở trên cái thế gian này mà được như vậy đâu là người ta thắng được đâu, ông Phật đâu không coi là coi cái gì nữa, thì đạo Phật mình đào tạo và đi tới Niết Bàn. Niết Bàn cho nên, nhưng bây giờ mình chưa được Niết Bàn là tại vì mình còn sanh tử, mình nó chồng nó nằm ở trong quyển sanh tử thì làm sao mà Niết Bàn? Niết Bàn là nó yên tĩnh, đó là nó cái trạng thái thì mình rõ, thấy không? Thì nói tự trung lại là điều hàng ngày mình phải làm sao cho tâm của mình đó. Thì mình ở chỗ nào cũng có Niết Bàn thôi đó. Còn nếu mà cái tâm còn phiền não, còn láo chao, còn giận buồn, còn tiếng nói dính chích thì các em lên trên cực lạc mà ngồi ở trên cực lạc không có Niết Bàn nào. Đây ta giải tổng quát Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái nghĩa lìa cái lỗi, dứt cái quấy, vì mà không sanh không diệt. Không sanh không diệt đây tất nhiên là chỉ cho cái tâm đã tự nhiên rồi á. Tại vì người Tây Phương này, người ở trên cái văn tự người ta dịch nó không. Ví dụ như chữ Niết Bàn họ thấy chữ tạo thì là không tật, không làm có được tật là nó vắng lặng như tờ, sợ ma không tật. Rồi họ dịch ra ở bên dưới tay là gì nhớ cái gì đó, chính là cái em đi, em đi làm có gì đó. Hay là còn một chữ ở bên anh có mấy tiền bữa trước là thầy cũng nhớ cái gì nè nè, không có được rồi. Không có cái gì thì mình làm sao hết đâu, là hiểu sai, hiểu sai này. Cho nên mình biết như vậy, khi mình gặp những cái người ở Tây Phương mà họ hiểu Niết Bàn của đạo Phật, họ không có gì tu được nên mình cố tu được trở về chứ không có gì thì ai cũng gì không đây thì không tịch thiệt, giải cái chữ không tịch thiệt, không đây là không còn cái tối tâm mê mờ, không còn trọng được phiền não, không cái đó đó. Mà không còn tấu tâm mê mờ thì còn cái gì? Còn cái sáng suốt hoàn toàn. Quý vị thấy không? Nhưng mà Đức Phật ngài thì nói mặt trái. Thầy nói là ngài nói vậy được rồi. Bây giờ ví dụ ngài nói là Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một cái cảnh tượng, một cái trạng thái không còn tấu tâm, không còn mê mờ, không còn dục vọng, không còn phiền não, đó là Niết Bàn. Mà không còn đó tức là còn cái khác. Ví dụ không còn cái tấu tâm, cái nhà này mà không có tối thì dặn đèn ở lên thì nó sáng, thấy không? Ví dụ như bây giờ thầy nói là cái giảng đường là hết tối rồi, thấy không? Thì tự nhiên là nó có sáng, hay là tịch diệt, cho nên giải cái chữ giải thoát tịch diệt, giải thoát là còn ràng buộc. Tịch diệt đó nó yên lặng thì tức là chỉ cái trạng thái rất là yên lặng, không có tham nhau. Mình mà bị khổ là tại cái tâm mình nó trao động quá đi, thì này chưa sợ nữa, đó, chưa. Anh rất hiểu ra mà học đạo á, cho nên thầy nói cái gì học rồi, cái gì nghiền ngẫm trong những cái giờ phút cái gì tĩnh tâm, cái gì ngọt tiếng, cũng nghĩ là cái đạo lý của học. Cho nên học không phải cũng giống như người ăn á, phải nhai cho nó nhỏ, nhai cho nó không ngủ. Chứ cứ cứ cung nguội rồi mới mình nguội đó mà cái việc lúc trầm luôn đó, nó đau bao tử. Nhai nhỏ, cũng như sầu riêng nè, sầu riêng cái mùi nó tốt á, còn cái gì muốn rồi ăn nhai tới nhai luôn nó béo nè, nó ngọt mà nó thơm nữa. Còn nếu mà ăn mà nhai thì nó nên dục, dục cái sầu riêng á, nó học đạo, thành thiện. Cái gì nhớ, thầy thấy, bây giờ sao thiện đã thích quá, nghĩa là ông như là cho cái bổn phận niệm thôi, ông ra lớp học rồi thầy, nhà thầy nói, từ giờ nó sắp sắp lại để đó, thấy không? Ví dụ thay vì tưởng tượng á, bằng ngày thì bận này bận kia, những cảnh động nó lao, cảnh tượng nó lao sao, tối người ta thấy thắp đèn lên, rồi căn ngồi đó để người ta, chẳng hạn như thay vì tưởng tượng là ngồi giờ là chung ngủ rồi, bây giờ cái thời gian mình học đạo mình phải tích trước thêm một hai tiếng nữa, 12 giờ con tối, thức khuya thì sớm, không cần. Thấy không? Học đạo dễ là cho nên học đạo vô ưu hoặc đạo nan. Cái người học đạo mà không lo là khó học đạo lắm, khó thành đạo lắm. Tầm nhà thật, tầm nhìn thân an, tầm nhìn bệnh. Hàng ngày mà mình cứ để cái thân mình nó yên hoài á, thì là sẵn sàng. Không bệnh ở trong thì mình ở ngoài, mình cơ thể, mình tâm lý. Thấy sao? Phải hoạt động. Do đó cho nên những cái bậc học xưa chuyên tổ như vậy, quý vị thấy không? Như tổ bác trưởng đại diện cho các tổ đức Phật của ngài. Ở trong cái khẩu hiệu của ngài là ngài thể nhưng được bất tác nhưng được bất phật. Một ngày mà không ăn là một ngày không làm ngày không ăn. Rồi sáng nào ngài trước khi mà thiền hành là ngài cứ đi quét cũng dọn những là trước rồi mấy ông chư sự nó thấy ngài già rồi. Tám mấy tuổi rồi, đem ba cái chậu, ba cái cuốc, ba cái xuống để dẹp hết. Ngày vô trong cái kêu là cái tăng xá đó, ngày viết tám chữ, nhất nhật bất khác, nhất nhật bất thực. Thưa đơn ngài ông ăn, không đơn ngài ông ăn, không cho ngài làm ngài để ăn. Quản hồn hết, nếu là đem ra chỗ nào để lại chỗ đấy, rồi ông lấy mình không. Là ngài bắt được quả hại nghiệp sư. Thành thử ra, cái đó là gì? Kêu là tầm nhật tâm an, tầm nhật bình. Học đạo vô, học đạo nghe, phải lo chứ, phải thành nhắc như vậy là biết, mình biết cho cái tiếng quát của mình cỡ nào, tiếng quát của mình nghe cái là hiểu, học cái là nhớ, thì mình dùng công việc. Còn cái tiếng quát của mình là quốc kỳ cung, thì phải làm. Học sao mà nghĩa là phải dùng là thương thôi, mới chịu. Học quá thì cho nó lao đó, phải dùng là thương. Nó dạy ra chưa học rồi sao, thì quá. Cái trong tam đàn kinh điển này mà họ nói cho đâu mà nghĩ tâm đó để mà giảng dạy để chúng sanh độ chúng sanh cho nó hiểu câu gì hay là riêng trong những nốt liền ha đi đâu đọc đâu là cũng dễ lên đọc bốn câu dễ thuộc lắm đi lên xe lửa học cũng đọc lên xe hơi đọc cũng đọc thầy bây giờ thầy học cái khác thầy lên xe hơi thì ngồi ba bốn tiếng thầy học thầy ngồi cho nên muốn gì dễ có khi nào thầy ngủ đâu mà không ngủ tức là thầy khai suy được cái gì đó suy được một cái đề tài về chúng sanh đạo thầy đó làm sao tăng đi đạo thầy đó làm sao mình phải làm việc đó làm sao phải làm sao để mà đốt như vậy cho họ thế nào đó nó nghĩ luôn nghĩ chuyện Phật không thầy bao giờ thầy nghĩ chuyện thế gian gì hết rồi đó cũng là lớp thiền còn quý vị ở sau thì phải lập sách cho học chứ thấy người nào học ở đó chạy gì đó người ta nghe số là bắt đầu rồi cả mình đây cả mình kia thì cái đồng tâm cũng không như được rồi đến mình nhiều khi ngáy đến thành mất cái gì giờ thì giờ nào mình thấy ra có bốn thứ niết bàn hữu nhi hữu tứ dụng có bốn thứ niết bàn để thầy nói là bốn thứ đó một người này là có cái tự tánh trước
một là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Cái niết bàn nó sẵn ở trong cái Phật tánh á, nó có sẵn rồi. Quý vị chớ gì nó có sẵn cho mình tu nó dễ mà. Bây giờ mình lòng thanh không? Nghe tiếng dự dàng không? Hả? Đã hủ ấy. Nghe tiếng dự dàng không? Dạ nghe tiếng nào không? Nghe tiếng nào là không?
Dạ không, không nghe tiếng bàn.
Biết tiếng nào không?
Dạ, không biết tiếng Việt Nam mà không biết tiếng gì khác.
Đó là biết gì không biết đâu. Tưởng được thật là rồi vậy không nghe tiếng dưỡng là quý rồi. Để nghe. Một là tự tánh thanh tịnh niết bàn, là chỉ cho cái niết bàn này của mỗi người. Mỗi người ai cũng có tự tánh thanh tịnh niết bàn đó. Tức là cái gì? Tức là tất cả các sự vật. Thế không? Sự vật là chỉ muôn sự muôn vật, hữu tình vô tình, chưa là chưa phát là gì? Xưa nay á, cái tướng đó thường tịch diệt, cái tướng nó tịch diệt thôi. Tại vì ánh sáng là tại cái bọn tâm của mình nó xen vô, chứ quý vị để ý nha, cái này của mình qua nè, cái tướng nó tịch diệt, cái này nè nó tịch diệt nè, rồi tại mình rung mình trao động, tất cả cái tướng nó tịch diệt. Mà nói cái tịch diệt đó là chỉ cho cái tấm tịch diệt bàn đó, thấy không? Hoặc cùng với chúng sanh bình đẳng không hai là cái tánh Phật. Phật cũng có cái tánh đó, Phật tánh đó, mình cũng có Phật, chúng sanh cũng có Phật tánh đó, kêu là Phật bình đẳng giống nhau. Còn hai, không tăng không giảm, không tăng không giảm. Quý vị, chúng ta hiện bây giờ ở nơi bậc phàm, cái Phật tánh đó nó cũng có giảm. Mà khi một sau đây quý vị đạt đạo lên tới Phật quả rồi, thì cái Phật tánh đó nó không thêm, nó không thêm. Cho nên có cái câu gọi là tại thánh không tăng, tại thánh không giảm, chỉ cho cái bản thân của một đó. Thế thì không có luận ra vào, nghĩa là không luận chỉ ra vào đây, tức như là không luận là cử động ra vào lên xuống tận động, không cả cái tánh của nó là chưa tự tánh thanh tịnh như vậy, làm sao mà giữ được như vậy đó? Cho nên làm cái gì thì làm, giữ lại cái bản tánh thành thật của mình, đó là điều quan trọng. Ví dụ mình ra mình đánh máy, mình ra mình quét nhà, mình ra mình nấu ăn, mình làm bánh, làm thì làm, nhưng mình vẫn giữ cái tánh nó thành thật, đó là điều quan trọng. Làm đừng kiểm, đừng phải chạy theo nó, ngon dở hay dở, cứ tùy duyên đó mà mình làm. Đó. Cho nên ở trong cương vị nào, ở trong cảnh đường nào cũng tu được, như vô tu. Hai là hữu dư ly niết bàn. Hữu dư ly niết bàn là cái thứ hai, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là cái hàng tam thừa tinh văn viên giác bồ tát đã đoạn được cái kiến hoặc tư hoặc, cái hạt giống ràng buộc đã đoạn rồi đó. Kiến hoặc là cái gì? Kiến hoặc là nhận định như này, thấy như kia, sai lầm. Vừa kiến quán hoặc là sai lầm. Bây giờ mình hỏi là mình còn kiến quán hay không? Nhận định như này, nhận định như kia, nhận định như nọ, sai lầm gọi là kiến quán. Và con người mà nhận định một cách sáng suốt, thông suốt rồi là người là một bài tờ. Thấy chưa? Còn tư quán là gì? Suy nghĩ, suy tư, mê lầm. Suy tư đó là cái gì? Ít có cái khi nào mà mình suy tư, mình phải làm sao để mình diệt cho hết cái phiền não, để mình lên cái sự bờ giác ngộ cho nó lẽ. Bây giờ cái bờ giác ngộ là tâm linh của mình đó, cho nó lên chỉ tài là chữ thân đâu hay tên đó là được cả ta, thì làm sao tử đây là học giống, tức vượt đây là ràng buộc. Cái hạt giống kiến và tư vật nó ràng buộc, thấy không? Mà cái chỗ nương á, cái chỗ cái sở thi của nó á, thì vì cái quả nó phải ràng buộc, bởi vì cái hạt giống ràng buộc thì nó lớn, cái quả nó ràng buộc. Đó, thì mình hiểu không? Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình sanh ra ở quả này, đó là phải cái nhân sanh tử. Cái nhân sanh tử như vậy thì kết cái quả làm sao mà biết bàn được, từ khi nào mình thực chuyển. Cho nên người ta gọi là sanh tử tức là biết bàn, phiền não tức là bồ đề. Mình ở trong cái sanh tử này, ở trong cái cuộc sống này mà mình làm sao lưu độ được niết bàn này. Đó, thành tựu tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Suốt ngày mình mang cái phiền não, mà chính cái phiền não đó
tức là bồ đề. Bởi vì cái thể phiền não với cái thể bồ đề là có một thôi, cái tướng thì nó khác, cái tướng sanh tử thì nó có sống lên trên, còn cái tướng niết bàn thì nó không có sống lên trên, bất sanh bất diệt, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình làm sao để mình hiểu tin tức là nó không có hai, thấy không? Lê thị hồng ảnh tức là diệu học, không có hai tức thì sanh tử tức là niết bàn, cái này phải học cao. Nếu phải để ý xem phiền não tức bồ đề, vì những cái câu đó trên người ta ham tu, khi mà nghe tới đó mà bởi vì chính cái bồ đề đó cái đâu mà chính mình đưa lát sang phiền não ra để mình bỏ cái phiền não là bồ đề nhạc bỏ, thấy không? Sanh tử tức là niết bàn, ở cái sanh tử mà mình đoạn cái gì, đoạn tức là đoạn cái phiền não sanh tử đó thì niết bàn. Thân tâm còn tồn tại, lúc nào nó cũng tồn tại trong thân tâm, thượng tại, thượng là còn, tại là còn tồn tại. Thế thì tính về cái phần cái khi mà chứng quả, đây tính về cái khi mà chứng quả mà nói á, thì gọi đó là nhập, tức là vào ở đâu, gọi là khi mà chứng quả thì gọi là chứng quả niết bàn. Nhập niết bàn, cái sự tự tâm đó gì đâu mà nhập, nó vậy đó thôi à. Nhưng mà tại vì trên văn tự người ta có phải có xuất sanh nhập, xuất sanh khi giác sanh là chỉ được phẩm á, khi nhập niết bàn chứ thiệt ra các ngàn giác ngộ đâu rồi giác sanh ngàn cũng như ba là vô dư ly niết bàn. Vô dư ly niết bàn nghĩa là sao? Nghĩa là cái hạt tam thừa không thân dứt trí. Cái này tất nhiên là nhập niết bàn, nhưng mà còn khác cũng như là vào niết bàn rồi không có cái niệm độ sanh, kêu là vô như niết bàn. Cái này thầy giải một cái lý ở một cái phương diện khác. Hàng tam thừa là tinh văn duyên giác bồ tát, mà ngài dùng cái chữ không thân diệt tí. Không thân tức là cái thân nó giống như tro lạnh luôn, cái trí nhất tất nhiên là con người đó vui thân trí nên thân và tương biểu cho thân này, trí là tương biểu cho tâm không chặt thì nó chỉ tới đó thôi, mà chưa không thân trí trí thì danh từ nó không tự tôi nói đó. À, ví dụ như ví dụ chào nói chuyện đạo đường bà những chuyện gì vậy, mà với những cái người gọi chán đạo những thế người mà gọi là còn an chết đời đó, thì quý vị chỉ nói câu thôi, ồ, đó mà không tâm trực tí, ở chỗ là hiểu. Ta nói chỉ đúng, những cái vật mà kêu là tức giả, trí tức học giả là ta nói chỉ đúng một câu, một chữ thôi, chứ đâu có nói là nhảy nhảy gì. Lại về ở nơi cái vô danh, vô cái bản thể vô danh vô vật, nghĩa là quy về đó, trở lại về với cái bản thể vô danh. Tất nhiên là cái vô như ý niết bàn là theo ngài giải ở đây á, là trở về một cái không tịch giải thoát cho mình, không nghĩ về đến ai hết rồi. Này ngài chánh đứng về ở đây mà luận á, thì gọi là tùy nhập tức là ngài gần nhập cái niết bàn đó, thấy không? Bốn là vô trụ xứ niết bàn, vô trụ niết bàn nghĩa là các đức Phật, các vị Bồ Tát vì có cái trí tuệ, hữu trí tuệ, vì có cái trí tuệ cho nên không trụ nước sanh tử, các ngài đâu có trụ sanh tử. Ngài sanh ra trong 80 năm giống như ngài ở trong nước bàn luôn, ngài không đâu sanh tử, là vì có cái tâm từ bi cho nên không nở trụ nước tiếp niết bàn, hiểu không? Vì có cái tâm từ bi phải đổ sanh thì nó khổ cho nên ngài mới trụ niết bàn. Niết bàn là yên tĩnh đó, không trụ sanh tử cho nên hay phi diệt mà thị diệt, nghĩa là không phải nhập diệt mà thị diệt nhập diệt trong niết bàn này. Không trụ tới niết bàn cho nên hay có thể không sanh mà thị diệt sanh, không sanh mà thị diệt phải giới sanh. Để cho các vị Phật, các vị Bồ Tát, Phật đã đâu rồi, ngày chính cái
vô trụ xứ nếu mà này Phật thì lâu lâu tất nhiên là làm cái hạt công tác đâu lên tới quả vị Phật là tất cả cái hạt công tác lâu lắm rồi cũng lên quả vị Phật vô trụ xứ á thường thường là người ta để cho các vị Bồ Tát không có trụ sanh tử không trụ nước mạng nghĩa là mới trụ sanh không trụ chúng sanh đều trong những cái điều quan trọng của chúng ta nay nên vì cái người có duyên đã đổ hết rồi những cái người mà có duyên của Phật đã đổ rồi cho nên ngày thì để mà lòng vào nó như vô như niết bàn hoặc là không lòng chứ một cái sự trực diệt của hàng vị thừa mà hàng vị này có phải đồng với cái trực diệt của vị thừa mà diệt rồi chứ là coi như là xong hết nhập niết bàn là xong chứ không có nguyện độ sanh còn Bồ Tát á nó khác với các cả vị thừa trên tâm nhé là gì lúc nào cũng nghĩ độ sanh người ta còn mang tâm này mà người ta cũng muốn thành Phật nữa muốn làm Bồ Tát để được độ sanh là chịu khó chịu cực chịu nó bởi vì mà cũng nhờ cái đó đó không lên quan vị Phật nữa còn nếu không nhờ cái đó thì không lên quan vị Phật nữa cho nên ở bên Nam Tôn ở bên Nguyên Thủy á tu tới thằng đó không không có lên tới quan vị vô thượng trên hành tinh này cái bậc cuối cùng của các ngài bên đó là đã lỡ nó xong trời ơi lại nữa biết mà có ba nghĩa có bốn thứ ở trong bốn thứ nó có ba nghĩa đây là ba nghĩa một là tánh tịnh niết bàn tánh tịnh niết bàn tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn để gì nói đó tên á tức là cái lý thể pháp thân đó là nói về cái lý thể pháp thân ai cũng có á ai cũng có cái lý thể pháp thân đây thì không cái niết bàn này thì nó không có ra không có vào chứ là chức tánh mà tự tánh tịnh mà nó đâu có ra không vào hai là viên tịnh niết bàn viên tịnh tức là cái bát nhã cái chữ bát nhã viên tịnh là sao nghĩa là tròn đầy thanh tịnh và khi mà con người sống trong cái cảnh tượng tròn đầy thanh tịnh đó thì cái trí tuệ nó cũng tua sáng ra còn mình không thanh tịnh tức là ồn ào chậm được thì làm sao trí tuệ nó sáng được đoàn cái hoạt tức là đoàn cái sự mê làm rốt ráo tự thức nghĩa là đoàn tất trầm sao hoạt đoàn cái vô minh hoạt minh hiền thánh chân tức là để mà họp được cái chân tánh rốt ráo như vậy để mà nó phù hợp được cái chân tánh minh hiền tức là phù hợp được cái chân tánh thế thì một nhập thì hành nhập nghĩa là vào niết bàn một lần tức là vào tất cả tức là vào niết một lần ba là phương tiện tịnh niết bàn một là tánh tịnh niết bàn hai là viên tịnh niết bàn ba là phương tiện tịnh niết bàn tức là giải thoát người mà có cái phương tiện tịnh niết bàn lúc nào cũng giải thoát giàu ở trong chốn ba quân giàu ở trong một cái đám người ta đi đánh lộn với nhau nhưng mà tâm hồn không sao phương tiện thị hiện nói tới phương tiện lúc nào thị hiện khởi các cái ứng hóa cách này cách kia tiên quyến giảm hóa để mà làm đạo để mà tu hành để mà giác cảm chúng sanh cái đó gọi là phương tiện tịnh niết bàn đó theo nghĩa là ví dụ như bây giờ quý thầy quý cô tìm đủ phương tiện để mà độ đạo nhưng mà lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh thì có niết bàn đó ba cái nghĩa thứ ba là phương tiện tịnh niết bàn phương tiện nghĩa là mình ra mình làm riêng mình nhận ra bởi vì phải làm cái kiểu này tổ chức thì này phải tổ chức này trong một họp với cái thời gian đó phương tiện nhưng mà pháp hồn dân tịnh thì niết bàn nó gặp mình đâu còn nếu mà ra làm mà đụng đâu truyền não đó đụng đâu chạy nước mắt đó đụng đâu nghĩa là tức tối nghĩa là nuốt cô không vô đó thì nó đã chịu cái đó là thành tựu dân trong nước mắt nhớ ra cái gì nhớ cho nên là chịu ý tâm thành tựu đó là cái trước hết làm được không gì cũng tốt không được cũng được chứ đừng cái làm tháo núi giá trời mà làm với một cái tâm không thành tựu thì cũng là cái phần này theo tôi biết cách tu như thế lắm đây thì vài lần ra hàng vào tổ sổ chữ số một quý là sổ sổ là hàng. Hàng ra hàng vào nghĩa là sao? Có khi cần nhập thức bàn thì nhập, có khi cần thay đổ sách thì đổ, tự tại luôn. Tu thành tất cả đó á, nghĩa là nếu là bây giờ thôi thì công việc làm xong rồi, thôi giờ nhập thức bàn, nhập thức bàn tới là chết. Chết rồi cái tâm mình muốn là trở lại qua phía châu với đổ chúng sanh. Tâm sanh ở bên phương tuổi, lao đổ bất thành gia 80 năm. Rồi nhập thức bàn rồi muốn đổ đâu đến đổ xuống Long Cung. Ở dưới cái mặt khách sạn mới đổ. Nếu như dùng ba nghĩa để đấu với bốn cái thứ niết bàn ở trên á, thì tánh tịnh tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Tánh tịnh tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn ở trên cái thứ nhất á, cũng tức là vô trụ cái thể, vô trụ niết bàn. Thành ra cái nghĩa thứ nhất nó gồm cả hai cái niết bàn đó, niết bàn tự tánh với niết bàn vô trụ xứ, vô trụ thể. Còn viên tịnh á, cái nghĩa thứ nhì viên tịnh nó tức là cái tướng vô trụ, cái tướng của vô trụ niết bàn. Còn phương tiện tịnh tức là cái dụng vô trụ niết bàn, dụng những cái mà hiện các vị Bồ Tát mà ra dùng cái diệu dụng độ sanh, đó là các ngài cũng ở trong cái vô trụ niết bàn hết. Nhưng mà cái dụng, cái dụng của vô trụ, cái vô trụ của niết bàn nó thể là tướng. Cái danh từ mà chưa quá hiểu cái danh từ đó rồi, từ quý vị nghe tới đâu hiểu tới đâu, nghe tới đâu hiểu đâu, tức tâm hồn sáng lên, tức học tức nghe. Còn cái hữu dư ly cùng cái vô dư ly, hai cái tiếng mà hai thứ kia, chữ kỳ là kia, hữu dư ly với vô dư ly đó, nếu mà ở trong cái phần của nhị thừa, nếu nó đứng ở trong thân danh duyên giác á, thì nhiếp thuộc về viên tịnh, viên tịnh như vậy. Vì thế cho nên về cái chỗ một ít phần của viên tịnh vậy, vì lấy một ít phần của viên tịnh chỉ rõ, đã nghĩa là chỉ rõ thiên chân, thiên về cái chân tăng chứ thiên đó, nên là thiên bất kỳ cái thiên chưa rõ được ở trong cái thực tế, chưa hiện được cái niết bàn ở trong thực tế, thực tế ở tuân đế, ở chưa rõ được cái thực tế với cái tuân đế, thực tế tuân đế chỉ khắc cảnh được cái kiến hoạch, kiến tư hoạch phần đoạn sanh tử, kiến thể mà cảnh được cái kiến tư hoạch thì cái phần đoạn sanh tử nó hết, còn có biết thì sanh tử nó còn chưa cảnh được, nhưng mà chưa cảnh được cái trần sa hoạch, ví dụ muốn hoạch và biến dịch thay đổi, tức là biến dịch sanh tử, phần đoạn sanh tử, biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sao? Là chết thân này thọ thân khác. Còn biến dịch sanh tử đó, bây giờ không phải chết thân này thọ thân khác, nhưng mà cái tâm linh còn thay đổi chưa biến dịch. Cũng như cái mặt trăng mình thấy ai nó còn cái mỡ nhơ ở trong cái mặt trăng đó. Còn cái mặt trăng đầm 6, 14 đầm 6 nó mới còn sáng. Do đó cho nên quy tụ lại là mình giảm lòng được tiền mà gì vậy? Mỗi ngày ít nhất thầy nó tu, thì hiện bây giờ đây cái đàn bàn pháp này là nhất định là chúng ta phải tu được tiền giáo rồi. Mà tiền giáo là ít nhất mỗi ngày mình cũng phải có bước được một bước, hai bước, chứ không không mấy nó lùi, thấy không? Còn đốn giáo á, người ta phải đi bộ nữa, và ta đi thẳng được cơ. Lên một cái là nó sẽ có tới chỗ tụ về điện. Còn bây giờ đây không nổi, nó phải được cơ, nó không nổi. Thì phải đi bộ, đi bộ sẽ ăn hơn. Nếu ở trong cái phòng Như Lai, đứng trên cái phòng Như Lai mà nói á, thì giết thuộc phương tiện tận tại sao, ai biết không? Là bởi vì nếu tướng truyền Như Lai á, là đây là chỉ là Như Lai tạm tánh, hay là Như Lai xuất truyền tại truyền theo nghĩa hết á, là phải có cái phương tiện tịnh độ sanh. Một đức Như Lai mà đã thành Phật rồi mà không có phương tiện độ sanh thì sao gọi là Như Lai được? Thì như bất động hay là tính giác. Còn mình mang cái Như Lai tạm tánh mà muốn ra độ sanh thì phải có cụ thể phương tiện tịnh, phải có phương tiện. cho nên ra làm tạo ra tu hành, tức là làm tạo độ sanh. Và thiếu cái phương tiện độ đầu đó không thành công được. Mà bây giờ muốn biết cái phương tiện đó là ta sẽ các tu mới học, bởi vì các tu mới học không biết cái phương tiện độ sanh là cái gì thế.
Còn qua bên nay mà cứ hoàn toàn như vậy không được, nhưng mà mình không tranh cãi chúng chứ không được, phải tranh cãi chúng cho nó hỗn hợp, cái gốc phải giữ. Nhưng mà cái sự tổ chức hay là cái sự truyền bá là cái sự gì gì phương tiện đó chưa được phương tiện. Cho nên trong sách có các câu như là thiên thượng nhân gian phương tiện, trên trời và ở trong nhân gian này mà muốn làm việc thành công là phải có phương tiện, phải có phương tiện. Phương tiện đây là cái óc mình phương tiện làm. Trong hai phương tiện này nó phương tiện với xe nó đi làm được phương tiện cho không phải nghĩa đó đâu. Cái đó là nhờ việc chú thờ thì nhờ nó. Mà muốn biết đủ cái phương tiện là phải có chiến quán. Con người có chiến quán thì làm ra phương tiện. Làm đó một bảy đó, làm đó nó hại cho nữa thì không có chỗ. Có nhiều người không biết nói, ví dụ như cái nhiều người không biết nhìn vô thấy là sao mấy này nó làm tạo hết, thấy sao nó dễ dàng quá, hay là sao mà làm đâu lại đắc thắng nhiều hơn là thất bại. Nhiều khi họ và họ mới quy cái này, họ nói chắc là này, cái chuyện là những cái bậc đó là biết họ biết phương tiện, phương tiện học thật. Mười việc làm mà gọi là thể nhận được chân lý tạm chí là mình thấy là quá sức nói. Còn một hai nhiều khi nó lệch cũng không sao. Còn chỉ sợ mình ra mình làm định đạo, mình tu hành thế này mà cái kết quả chúng ta ví dụ 10 phần mà kết quả chúng một hai phần chán lắm, thiếu phương tiện, không thiếu phương tiện thì kết quả làm sao chịu được. Cái khi mà Phật mới thành đạo, sơ thành đạo, và khi Phật mới thành đạo chỉ tầm những cái hữu dư ly của nhị thừa. Phật sống khi mới thành đạo thì sống những cái hữu dư ly như vậy. Nay cái khi Phật diệt độ là Phật diệt Niết Bàn thì thể hiện tầm những cái vô dư ly của hàng nhị thừa. Lực chữ lực thuyết là sao? Trên các văn chữ ta tướng lực thuyết là như thế nào? Là đối với cái ngày bình nhật hãy nói rộng nữa, cái ngày thường đã nói rộng nhưng mà ta biết được cuốn sách sửa thay đổi rồi thì phải nói nữa là thôi. Nó là nghĩa là mấy ông hàng đệ tử muốn cho ta còn sống mãi mãi, Phật pháp còn sống mãi mãi thì thứ nhất là phải gì để gì mới được, thì thứ hai nghĩa là nói cách khác là được thuyết. Còn cái lúc bình thường như Phật còn khỏe mạnh sống ở tại cái Trú Sơn, ở tại kỳ Sà Quận Sơn, cái Trú Sơn thì ngài nói chàng ra là nói anh về thầy bệnh thì nói câu gọi là quảng thuyết, còn như là lược thuyết. Lược thuyết có nghĩa là đối với những ngày bình nhật đáng là trọng ra, gọi là nay đây vì nói yếu được, vốn được mà nói, lại nữa đối với cái hàng đại cơ, căn cơ vĩ đại, căn cơ khôn lanh đó, cái chỗ thấy kinh đại bát niết bàn, thấy không? Nghĩa là những cái đối với những bậc mà đại căn đại cơ đó, thì quý vị nên xem ở trong cái kinh đại bát niết bàn á. Còn cái kinh này đây chỉ là giảng lược thôi, chỉ nói giảng lược cho nó nhiều, chỉ nói vậy đó. Còn chị nào mà muốn ngon lành thì qua trong cái kinh đại bát niết bàn, mời nguyện trong đó. Và thường ý tình thì trầu đó cái gì nên về đọc chỉ đạo hồi đầu tới giờ không có tận tham biết những bạn nào về đọc ở trong Bali có một quyển thôi kêu là ma Bali nhập ta ma sút na có một quyển thôi, còn ở bên chữ Tàu có 10 quyển. Hồi thầy bên Ấn Độ khi làm nghỉ tuần lễ là ngày tiệc tại tiệc xe nữa, thầy lên trên chùa Kusina rồi biết thần ở vậy đó, thầy mượn cái bộ kinh để trên hai cái tủ nhỏ, hai tủ nhỏ mà Phật á, vô trong thánh địa cho chị rửa nó mượn quy vô trong suốt hết tuần lễ không hết, là vậy đó, trong từng câu từng câu có nhiều khi cũng ra lệ trong khi mình đọc. Ở lúc này Đức Phật dạy dò thì nó mưu thanh tịnh, trong phải như đi nhìn báo mà tập trực được dùng vô mà lại dạy ba lại thì tập thành và tập phê nó đi nó tin nó không phải gì nhìn báo là đi đậm giải và ta hầu ngày bị tráng ngày nghĩa tình nó đương tạo là đi cả năm này có những chế cũng ăn cũng dở mà hồi đó đi còn sẽ bỏ giờ mình còn xe đi xe thôi rồi con lành đó mà thiệt ra nếu mà người xuất gia mà không về được cái cõi của tôn nhau cách đúng của Phật là những người đang vô phước 100% chính hầu và thầy Tứ Quang và thầy Ấn Độ về thầy Tứ Quang thầy nói câu thầy nói rằng sao phải thầy cao phước quá thầy Thiện Minh ở chí thủ được có phước tôi chắc là suốt đời tôi chắc chắc không có bước chân qua tới với thánh địa được Phật nói được cười nhưng mà chắc không cuộc sống được năm 100 nữa hãy nhớ về Việt Nam hay là như giờ cũng tư cách cũng được nhưng mà cũng phải dễ bây giờ rồi nhưng mà thằng từ có đi lỡ đó và thượng thiện hòa rồi có đi lỡ đó phải hướng dẫn nghị xuất dịch nhân phần thứ hai là chỉ nói đến những người mà dịch cái quyển kinh này giao tầm tam tạng pháp sư Kumara thập dịch đời giao tầm đời giao tầm ở bên Tàu á ngài tam tạng pháp sư tên là Kumara thập dịch ra cái này kinh này Kumara thập tức là Kumara Riva là ngài là một nhà sư Ấn Độ mà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng này của ngài dịch thấy chưa ngài dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu mà ngài là người nên tu rồi quý vị biết là học cô bọn mặt mày cũng sáng sủa không phải dịch được dài người đứng chứ không lẽ cuộc đời tu hành mình là học không dịch được bữa nào ta thì mình cứ dở thì trong mình dịch từ tiếng Tàu là tiếng Việt há là dịch được không phải để lại chứ không lẽ thế là không có một ngày ta từ bên Tây Thiên Trúc thôi qua mắt nhỉ rồi mà thầy dịch ngon lành mày dịch nhiều kinh lắm chứ mày có nhiều kinh này không đâu giao ân kiến quốc diệt sơn di tập cố danh danh giao tập tam tạng giả kinh luật luận giả kinh thiên nhất tâm quy luật quy tăng luận khai huệ biện di tư tam học tự quý quý tha quỷ vô ngã còn quỷ vô hỏi là quỷ còn quỷ ma danh vi pháp sư cưu ma la thập thử quan đồng thọ đồng niên thọ tiễn hữu kỳ đức cố phiên hàm hạnh hoa cố chi viết dịch danh chi viết đó nghĩa mỗi cái hai hàng đấy cũng được cái đời giao ân dựng làm cái nước thấy không cũng xưng là tầm cũng xưng là nhất tầm là nhà tầm á cho nên gọi là giao tầm giao hưng kiến quốc cũng xưng là tầm cho nên gọi là giao tầm chữ tam tạng là nghĩa là sao tam tạng tức là tạng kinh tạng luận tạng luận cái kinh là bao trùm nói tới cái nhất tâm thấy không nhớ không mà ta bảo cái kinh đó đại ý nhất trong nó nói cái gì hết cả một cái tạng kinh giả thưa thầy thưa cô kinh là chỉ quy tới nhất tâm nhớ mà một vị tam phẩm tâm ta bà tâm thì không có thể tập kinh được còn luật á là cái quy chế tam nghiệp nói tới luật á thì tất cả những cái bộ luật đều là quy định phải ba nghiệp thành thật là có ý nghĩa việc làm còn luận là để chi luận là để khai cái huệ biện tài luận lý đâu là chánh đâu là tà đâu là phải đâu là trái đâu là đen đâu là tối đâu là phật đâu là ma thì phải học luận đó ở cõi người ta họ tam tạng tức là cái lực lượng kinh đó là bao gồm cái sự nhất tâm còn luận đó là quy định nó nên ba thành tựu còn luận là để khai cái huệ biện lượng tài dụng này gọi là tam tạng nay đây dùng ba học là để tự làm khuôn khổ cho mình và làm khuôn khổ cho người tự quỷ quỷ tha quỷ là quỷ phạm sư mình làm một khuôn khổ cho mình tu, mà phải làm khuôn khổ chính cho mình trước để mình trở về như là trở lại với phẩm tánh mình tốt, mình làm khuôn khổ cho mọi người. Cho nên gọi đó là pháp sư, tam tạng pháp sư, ta dạy chữ tam tạng là chữ pháp sư, nó thấy không? Còn chữ Kumara Tập là sao? Kumara Jiva thì là Kumara Tập. Trung Hoa tiếng Việt là đồng thọ, đồng thọ, đồng thọ nghĩa là cái tuổi, cái khi cái tuổi còn con nít mà lại có một cái đức lớn vậy, cho nên gọi nó là ngài là đồng thọ, đồng thọ. Kumara tức là Kumara Jiva, Kumara Jiva, Kumara Jiva là Kumara Tập. Khi là đồng thọ, cái tuổi còn một nít thôi à, cái tuổi giống như là còn được một con sư á, mà đức cao, đức độ cao của đồng thọ. Tôi còn cái khi còn trẻ mà lại có một cái đức lớn, kỳ đức là cái đức lớn, thấy không? Phiên tiếng phạn trở thành tiếng hoa, cho nên gọi là dịch. Phiên dịch tiếng phạn trở thành tiếng hoa, cho nên gọi là dịch. Trong ở đoạn đó, dù qua cái mục khác. Nhị nhập văn vi tam sơ tự phần, nhị chánh tôn phần, tam lưu thâm phần, kim sơ. Phần thứ hai là vào trong chánh văn, cái chia ra làm ba phần. Phần đầu anh nói về một tựa là nhập đề. Phần thứ hai là nói về phần chánh tôn là chánh đề. Phần thứ ba gọi là phần lưu thâm. Nay là nói về phần đầu. Phần đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật sơ chuyển pháp luân độ A Nhã kiều trần ngữ tối hậu thuyết pháp độ tu bạc lã sơ ưng độ gia giai dĩ độ ngập ư ta la sông thọ gian tương nhập niết bàn thì thờ trung giả tịch nhiên vô tinh vị chư đệ tử lượt thuyết pháp yếu. Quá rõ lắm, chữ lớn là trong cái văn đó, chữ nhỏ là không thể dịch ra. Quý vị dịch ra thì tham được định nghĩa, rồi giải danh từ, giải cấp số, và trở thành một trong gốc thêm văn hóa thì cho đúng chính xác. Cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ban đầu chuyển cái bát xe pháp, tức là nói cái tập pháp đầu tiên gọi là sơ chuyển pháp luân ở chỗ lập giáo nguyễn đó, chỗ có năm mươi vị vị tỳ kheo với ông Phật bự ngồi dưới gốc cây bồ đề đó. Lúc ban đầu Phật chuyển pháp luân độ cho ông A Nhã Kiều Trần Như, độ cho cái năm vị ông A Nhã Kiều Trần Như là ông là trưởng, còn bốn ông kia nữa mới nhớ bốn ông kể gì nè, bốn ông khác kể gì nữa. A Nhã Kiều Trần Như là một, hai, hai là ông, hai là ông hai, ba, ba là ông ba, bốn, bốn là ông bốn. Cái đến nay đem cái việc mới ra được cái về tính cảnh đầu sau, không lẽ năm gì thì kêu đầu tiên mà mình nhớ mà còn nhớ ai nữa? Ai nhớ thì làm như là thầy nhớ một con là ông Tu Bà Đà La là ở dòng Kusinara. tu bạc đà lạt nè, tu bạc đà lạt thì chỗ đó được còn cái mấy cái nông rôm, cái nông rôm không ạ, đó ra cũng có hai các chùa đó gần cái sông, có mấy lần này cũng có thì nhất chỉ cho cái chỗ đó học tu hoặc chỗ trong tu bạc đà lạt tại chỗ đó, còn mấy cái nhà sự ở những mấy nông rôm thì không quan tâm nữa, thành ra chỗ đó là cái chùa cái gì vậy. À, cũng như ở vườn học giả chỗ đang cũng như ở chỗ đó thành cái mật tích mà cái chỗ độ của bà Đại Lam cái này là cũng như là tập đi sinh ra đó ở đó thì cũng sinh ra cái này cái số cái chữ cái người mà nên độ sở ứng độ giả cái người đã nên độ thì Phật đã điều độ sắc gia dĩ độ mật đã điều độ hết ngài mới tới ở trong cái rừng Sa La hai cây sa la đó, rừng hai cây sa la, sông Thọ là hai cây sa la, sa la để con mà vào biết là tư nhập nước bạn ngày năm đến nước giống là ý muốn nói gì tự tại như vậy thôi, là tới nhập nước bạn được hai năm chút chữa đó, tới chỉ có cái tắc ăn thở thôi là ai làm gì đó làm rồi người ta nhập vô như nước bạn học xong tu dậy đó là tự tại. Còn những gì mà nghe có tính chết thì sợ quýnh, quýnh thôi. Nằm trên giống có thương qua kẹo kẹo trên lại kẹo 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 không muốn chết tắt, tắt thở là nằm tắt. Thấy không? Sự sinh tử hợp lại quá. Lúc đó nửa đêm, thầy thần trung dạ, lúc đó nửa đêm, lặng vậy không có tiếng động, vắng lặng như tờ, nhất là Kusinara hay qua nó ngủ biết. Mà ngày thì cao kiểu những nhảy tới bằng đêm có ai thật, khi nhân thành. Giờ bị trước đó có cái đường xe mình đi nó đi chạy cái hồi mấy cái năm trước cái đường nó đi bên kia ở giữa đó cái đường nhỏ bây giờ nó cán nó thành cái đường lớn xe thành cái đám chạy đồng hào đạo sư tất nhiên vô hình ngài vì các vị đệ tử mà được nó cái pháp cốt yếu không cốt yếu là nó đạo cốt yếu Thích Ca Thử Viên Năng Nhân Phật Chí Tánh Giá Mâu Ni Thử Viên Phật Phật Chí Danh Giá Ước Tâm Các Sự Tương Ngưu Dị Cô Rụng Trong Sinh Vi Việt Tướng Thích Danh Ước Danh Các Chữ Phật Lý Thập Cố Trơ Rụng Trong Sinh Vi Tổng Tướng Hữu Năng Nhân Tác Thủ Đại Vĩ Bất Trụ Vô Vi Thử tướng giữ nhị thừa toàn việc mặt tịch mặt tách cụ đại trí tuệ bất trụ hữu vi thử tướng giữ nhị thừa cụ thử tâm việc nhị tướng danh duy phật nghĩa như viện giải luận phán thử cứu thị pháp sư thành tựu tất cả công đức gia Phật thành đạo nhi thuyết pháp tứ thập cửu niên độ nhân vô lượng kim cử sơ hậu dĩ quát thị chung sơ tại lập giáo nguyễn trung tam chuyển tứ đế pháp luân hiệu trần ngữ tấu tiên đắc đồ nãi chí nếu bàn hậu thượng tôn mạc đã tối hậu đắc đồ ngôn chuyển pháp luân gia phật chỉ tự tâm trung sở hộ tứ đế chi pháp độ nhập trước thiết chúng sanh chi tâm danh chi vi truyền thử pháp năng tội chúng sanh phiền não nghiệp khổ tam chướng hai danh chi vi đúng như văn thử pháp cố kiến tư đế lý xuất sanh tử hai danh chi vi độ hạm ngữ a nhã thử phiền vi giải việt tiến vi đi gia gia mình kiến tư đế tư trần đế lý vô tri tri giả căn bổn trí chứng kiến đế lý bất tội năng sở cố gia kiều trần như tử kinh là quả khí nay tôn giả chỉ tánh tu bạc đà la tử kiên hảo hiền hoặc kiên là thiện hiền bổn thị ngoại đạo trụ tu cưu thiên đa thành tu cầu thiên đa thành cứu thiên đa thành niên nhất bá nhị thập sống tới 120 tuổi văn phật tương niết bàn tuyển văn phật sở văn bát chánh đạo tỏi đất nghi sơ vãng
cõi đất sơ hoa, tức nhân tức xuất gia, cử văn tứ đế thành a la hơn. Chữ Thích Ca Trung Hoa dịch là năng dân là cái họ của Phật, Mâu Ni Trung Hoa phiên dịch là tình Phật, đó là tên của Phật Mâu Ni. Đứng về họ thì cái sự tướng nó có khác, cho nên nó trong luận xưng là biệt tướng. Đứng về danh thì các Phật cái lý đạo Phật là Phật đấy cũng giống nhau, nhưng mà đứng về tướng á thì nó có khác, khi đó vậy ta chưa. Cho nên trong luận xưng đó là tổng tướng, trong luận xưng là tổng tướng trong này lại làm nhân đức thì đủ cái lòng đại từ bi, cho nên không đủ cái vô vi, nghĩa ra là tất cả không phải là vô vi mà vô vi. Cái tướng này cùng với người thị thừa hoàn toàn khác khác à, trong thời gian đầu mặc nhiên thì đủ cái đại trí tuệ yên lặng, nhưng mà trong yên lặng đó đầy đủ đại trí tuệ, không đủ nó hữu vi. Cái tướng này cùng với nhị thừa lược đông, cái tướng này cùng với tinh danh tinh giác thì cái tình nó đồng đủ cái tổng tướng việt tướng hai tướng này, cho nên gọi đó là Phật. Đọc đi đọc lại ba lần một sơ thì có một ý nghĩa như trước đã giải rồi, để không có giải nữa. Luận cái chia tới cái câu này đó là chỉ pháp sư thành tựu được cái công đức suốt tháo vậy. Phật thành đạo rồi, ngài nói pháp tới 49 năm độ vô lượng, độ nhân vô lượng. Thì bây giờ ý thức là quý vị phải chắc học làm sao Phật độ vô lượng cho trong cuộc đời tu hành của quý vị cũng thân ráng mà độ thân người thì đại trọng chứ thấy là độ người thân cũng đại trọng. Mình đi tu mà không độ được người thân đó là như là hoàn toàn bất lực. Nếu là nhỏ thì độ cha, độ mẹ, độ anh, độ chú, bác, cô gì. Còn nếu là mình lớn thì độ con, độ cháu, độ bà con. Bởi vì nó có cái cách để mà độ, không biết là chỉ cái đó cho. Nếu mà tin tôi mà không đổ được cái người đổ là nghĩa là sao? Nghĩa là để họ học biết con đường học tu tỉnh thầy nói cho thành tựu ra. Bởi vì cái khi mà mình tâm thành dị tục rồi, triệu long thánh chữ chánh nhiếp mây dụng báo tứ âm bạc đế tam hữu thì nó khác. Ví dụ thầy đơn cử là thầy đơn cử được nói mình sạch cái gì như là thích tự chi bảo cái kia gần ở đây đó là cái tăng cháo. Không gì là con cháu thì với lại anh chị thì trước anh chị là cũng tính anh chị nó khác không ở ngoài đời nó khác, còn mấy đứa cháu thì cũng không phải đời nó khác ở xíu này nhưng mà bây giờ mình xuất gia rồi sở dĩ mình khác như vậy không có nghĩa là mình làm gì là gì, nhưng mà để mà mình chuẩn bị để mình đổ đổ trước đổ có nghĩa là sao những cái lần đạo lý nó sẽ nhắc nhở mình. Để ví dụ như là họ đến giờ tại thế cũng làm tôi cũng muốn tiến cũng xuất tiền nhưng mà chuyện đó có chuyện bây giờ nếu là nhất là trong năm bảy mà độ ảnh được phát tâm như phát tâm hướng về Phật tu lên già làm từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu trọng còn có ra cái gì đâu, bây giờ còn lại cũng lo sao cũng là thông minh đến bây giờ đâu mà muốn giải nói người ta nghe là mình phải định lại. Còn gặp mấy cái chú nhỏ nhỏ cháu đồ đó lớn nhỏ đó em đứa nào nó tay khá thì mình xem thì dài chỉ tay ra là mình nói rồi nó để cho nó biết rằng là làm cái gì thì làm nhưng mà hướng về tâm linh đó là độ. Nếu thương nếu mến nếu gọi là thì phải có cái con nó cái gì hơn nữa thầy nói đó là nói về cái chuyện xa xa, còn nói về cái chuyện gần là những cái lũ gọi là chúng tử. À, nghĩa là chưa là chúng tử đó, chú tử hay là ai nhận cái gì với cái chú tử đó thì mình khi mình về á gì á chứ một cái thăm nó gì đó đi đứng nằm ăn nó khác với cái bà thăm mộ hồi xưa
vui vẻ lúc nào vui vẻ luôn luôn này như thế nào đó.
Phước đức anh là không nghe đó,
mà thường thường ở xa mà về thì anh nghe, nhưng mà đừng ở lâu, ở lâu tôi là lờ quen, thấy không? Nghĩa là Phật đó, mà cứ ở gần chúng sanh đó nghĩa là nó sẽ khi Phật bằng anh. Không có kiếp nữa nói cho mình biết, mà không kiếp là sao đó. Như vậy cho nên Đức Phật mà về tháng mình cũng cực đáng giá, dù cha là phải chỉ cần phải về để về
mình nên nhớ thì mình mất đổ nó được.
Lúc bây giờ mình về đây là mình trở thành một người coi như là đạo sư để dắt dẫn, không có bất cứ nào đó. Đó là thầy nói về ra, nếu mà về nó là đừng có ở đâu, ở đâu nó lờ không quen, bởi vì mình không làm sao khỏi qua ngày thứ gì thứ ba là mình trở lại nó hơi nó tánh hơi trước rồi thì chúng mình không có thắng thiện hết ngày nào như thắng thiện được Phật được. Biết rồi ta biết cái như vậy là làm sao. Còn hai á, tha ở xa mà gỡ một cái thông điệp về nhà, gỡ một cái thơ của mình là cái thông điệp viết đàng hoàng, trong khi viết là đàng hoàng như chữ in chứ không muốn in, hai cánh máy ghi tên đàng hoàng giống một cái xa đọc tới luôn vào cái đứa nó cái chữ nó đọc và tập á, nó cũng mượn người khác đọc có thấy trần trọng lại. Trong lúc đó thì cũng nhớ tâm nhớ không ở nhà là mọi chúng nó thì bỏ đi nó không tin này đi tin nữa nó nhảy đến nhà đi cưới đi con sống, ví dụ như đó à, đổ mà mình không lo đó thì giờ làm gì đâu, thì tôi mà mình không biết giàu nó giàu nó bao ra mở tất cả bên ngoài nó tan tan ra nó tan đi. Đổ người vô lượng nay cử cái lúc đầu cái lúc chót của Đức Phật bao quát trước sau, chỉ cho mình trước sau đi quán là bao quát, thấy không? Đầu ở tại vườn lộc giả quyển, ở trong cái vườn lộc giả ba lần chuyển cái pháp tứ đế tám luân, biết ba lần chuyển không? Chuyển làm lên có ba lần.
Chuyển.
Ba lần chuyển tám chuyển pháp luân, thì chuyển biết chuyển bốn chuyển nhớ không? Kiều gặp như trước tiên được cắt độ ngôn tam bảo có từ đó. Hoặc là Phật bảo tứ đế là Pháp bảo năm nay mình đòi hỏi chứ đâu tâm bảo trên thế gian này có từ lúc nào, là có từ cái lúc năm nay thì một chiều quy hướng họ kêu đó thì nghe cho đến trên cái hậu tiết bàn thì ông Tôn Bạc Đà La chót sao đắc độ, nói cái chữ chuyển pháp luân nghĩa là sao, thế nào gọi là chuyển pháp luân, nghĩa là Đức Phật dùng cái pháp tứ diệu đế đã ngộ ở trong cái tâm của mình, thấy không? Cái pháp tứ diệu đế ngày ngộ trong cái tâm của ngài, khổ là gì, tập là gì, nghiệp là gì, đạo là gì, ngày ngộ được ngài nói ra, ngài nói ra cái đó nó mới đặc biệt để là muôn đời độ và tất cả cái tâm của chúng sanh, cho nên gọi là chuyển, hiểu không? Nên khi ngài nói đó thì tất cả chúng sanh nghe chuyển thay đổi, cái thay đổi gọi là chuyển, chuyển có sự pháp. Cái pháp này hay trừ được các cái phiền não cũng sanh cái nghiệp khổ ba chướng của chúng sanh, biết ba chướng không? Cho nên gọi đó là luân, tôi giải thích tám luân đó. Ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng và chướng ba chướng, ba phiền não chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, ba chướng. Điều rằng nhân nghe cái pháp này thấy tư chi lý tư thế ra được cái biển sanh tử, cho nên quả đó là độ, hết sợ ra được phát thành độ, độ là đưa họ qua khỏi cái biển sanh tử, qua bên bờ biển lên họ tập thoát ra nó qua như độ. Tiếng Phạn gọi là A Nhã, Trung Hoa phiên dịch là giải, còn phiên dịch là vô tri. Chữ giải đây á là rõ thấy được bốn cái chân đế lý, cái lý của bốn chân đế. Vô tri đây là cái căn bản trí chứng thấy được cái đế lý, chứ không phải là vô tri không biết đâu, phải không? Vô tri là cái căn bản trí chứng thấy được cái đế lý không tồn tại năng sở là. Kiều trần như là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch phiên dịch là quả khí, là cái đồ thờ tầm lửa. Ông này học trước là cũng là tầm lửa này. Chính là cái họ của tôn giả, họ tôn giả là họ Kiều Trần Như. Còn Tu Bạc Đà La, Trung Hoa chư tổ phiên dịch hảo thiện, quán thánh kinh là thiện thiện. Vốn trước cho tu về ngoại đạo,
bên nào trước tu về ngoại đạo là tức là đạo và là một.
Đó, khi mà ông ở tại thành Câu Ni Na, tức là ở chỗ trời Trí Phận ở bây giờ đó, nên quý vị tu ở được từ mấy cái thánh kinh ít lắm. Quý vị hiểu biết sao cho thầy này? Còn quý vị ông ở đổ về ở vùng Ai Cập hết, cũng ở trên thánh địa không như vậy. Ở tại Nam Lan là chỗ thánh địa, cứ đúng như thế như là thân con này đi, tức lắm. Hầu nữa ai cũng hiểu các thiền, có đệ tử tâm, có phương tiện tâm, mọi sự đi ăn đi Mỹ, đi Nhật, rồi học pháp thì có thể đổ. Thành ra học như vậy, nó mình muốn đi hay gì, đó có Phật, cái mặt dầu khổ thì ai mà cũng biết. À, cái gì làm mà lên được đầu yếu thức cây một đề, tức thầm nâu, đó là thấy trong người nó giống như nó lên trên thượng giới rồi. Mở vậy nó 13 năm trường, cái gì mà qua ở tối được 3 tháng không có gì thấy khổ. Nó 13 năm trường mà hồi đó là cái ngoại cảnh nó không có tiếng như bây giờ đâu, thì nó khổ lắm, khổ lắm, nó khổ lắm. Chứ bây giờ đây thấy nó xe có cổ đường xá rồi, 10 phần tiến bộ được 6 phần 7 phần trước
hôm nay
xe bò là đi vô thành cái gì đó vậy, xe ngựa tức là xe bò mà xe bò tại đó đâu có ai là Minh Châu là Minh Châu mà Sa Đi Ca đó mướn chiếc xe ngựa bốn thề huynh đệ nào thì anh không có đi đường đó đi xe không được.
Ông hồi đó thực hiện là đi có Phật tử như bà sư bà đi lên giữ quệ đó thì đi sư bà
cũng xe ngựa đâu cái gì đó nữa xe bò.
Ở đâu này?
Ở từ chỗ mà Phật gặp các bạn á, rồi có hồi đó có một cái con đường đi vô nữa, đi như cái chỗ thành các gì lá lễ đó, rồi bây giờ đây ở bên đây ba học từ một cái thành ở bên đó, thành hai bên hai cái thành cái gì đó, thành cái gì đạo bảo được hồn. Cái ngày này đó là cái ngày sống 120 tuổi, cái năm đó là ngày 120 tuổi, nghe Phật nói rồi đọc nhập Niết Bàn, mới đến cái chỗ Phật nghe được cái pháp tác chánh đạo, lúc đó nghe pháp tác chánh đạo rồi còn chưa nghe được cái gì đó liền được sơ quả, cái được sơ quả. Sơ quả tức là quả gì nè, làm hẳn biết không, sơ quả là quả quả Phật đã làm tư mấy gì rồi. Quả sơ quả mà không biết nữa là có nước rồi mà sơ quả là quả thứ nhất là quả màu tu đầy hoa sơ quả rồi. Tức là cái nhân tức xuất gia ngài nói nóng nghe cái pháp tứ đế cho nên thành đó chỉ tự là nghĩa là từ đó từ sơ quả rồi cứ nghe lại cái pháp tứ đế cho nên ngài chứng thành được hai lần không. Thấy chưa, thầy qua đã là rồi tôi để được cùng đọc một nữa thì nên gắn đọc đi đọc lại đọc đó đọc lui rồi về cho nó không còn mưu câu nó hay nữa câu rồi biết nghĩ chính nhất là nhắc được mình như cái này là tập lực ra tập lực ca diết cho ma ca diết bị tập ấy ma ca diết tập khác tập lực ca diết ma nam bạc đề ma câu đạo vô khác bởi đó thì bạc đề nó bị ác ngay kỳ quá bạc đề là cái điều đó nữa mới đọc sách xong đọc sách mà tôi nhìn thấy là ông tập cũng đọc xong rồi tập đọc xong bởi nó có biên ở đâu thì đó biên đó thì nó nằm ở đó nó có vô tâm mấy người nữa.
Thank you.
tối hậu tiếp pháp thị cứu, luận danh vi khai pháp môn thành tựu tất thẳng công đức, độ A Nhã Kiều Trần Như cặp độ Tô Mạc Đà La Nhiễm cứu, luận danh vi đệ tử thành tựu tất canh công đức già, sở ưng độ gia giai dị độ ngọc minh Phật trí giám cơ thành vô văn pháp, đắc ức chi chúng toán số mà cùng luận danh vi đại tổng tướng thành tựu tất cảnh công đức gia, ta là thử phiên tiên cố song thọ gia thứ thọ tứ phương các thị các các nhất vinh nhất khô thượng chi tương hạ căn tương liên dị biểu tứ đức phá ư tư bát đạo hoặc kia di kiến nhất sông tức biểu phá ư đoạn diêu đại tiểu cơ dị cố dị kiến nhi trung giả tức biểu trung đạo đại thừa dĩ phi vinh phi khô vi trung đạo tiểu thừa dĩ ly đoạn ly vi trung đạo gia tật nhiên giả tâm hành tứ diệt vô thanh giả ngôn ngữ đạo đoạn luận danh thử tứ cú vi nhân quả tự tương thành tựu tất cảnh công đức vị sông thọ gian thị nhân tự tướng tương nhập niết bàn thị nhân cảm hóa tự tướng thị thờ trung giả thị tống tự tướng tịch nhiên vô thinh thị quá tự tướng trừ đệ tử gia thượng thủ quyến thuộc nhân vị sai biệt pháp yếu giả xuất thế thế xuất thế gian pháp mà vị sai biệt luận danh thử cú vì phân biệt tổng tướng tự tất cảnh công đức gia phù thì nhập niết bàn tác vô phục tái hội di tại trung giả tắc thị thờ bất đa cố thủ yếu được thiết dĩ tác tối hậu cảnh sách chân bất xí nhất tự nhất cơ huyết thi đọc với giá khá mất tư tinh hồn. Đây là cái đoạn bậc tiếp của cái đoạn bậc trước nói về Đức Phật từ lúc đầu diễn bánh xe pháp nói tắt tư đế cuối cùng mà để nó không tính đế đổi cho năm em chuyện như rồi cuối cùng á ngài coi như là phú túc đổi trong Tu Bà Đà La đang nhớ được hai ông là một ông thì được độ đầu tiên một ông thì được độ cuối cùng thì nó cần nhớ thì ngài nói rằng những phật tử những cái người mà có cái kêu là cái không duyên thì ngài đã đổ cho, còn những cái người mà sơ duyên sơ đại xa thì từ từ sau này ngài nhập nước bàn rồi thì sẽ được trong hàng đệ tử của Phật tức là nó tam bảo còn lưu lại đó để mà đổ cho. Thì bây giờ đây ngài nói những cái pháp tốt thiếu vì các đệ tử rồi ngài nhập nước bàn thì cái ý nghĩa mà nói tới một cái bàn thì chúng ta phải hiểu rõ cái tinh thần của nó là bởi vì cái công dụng sanh của ngài ở quả ta bà coi như là viên mãn 80 năm từ thành ra ngài phải sang ở nơi một cái thế giới khác để mà độ thành. Cái sự việc thật ra thì cũng không phải là sanh tử như người thường mà tôi là thầy tịch biết là thì nghĩa là cũng như là để lại là cái sanh thì phải có nhiều có thì được phải có ly có đến là phải có những cái cuộc đời này là nó như vậy thì ngài theo cái công lễ đó cái cuộc thiệt sẽ không phải
Niết bàn á, như quý vị học với chị hiểu á, niết bàn nó không phải là chết mà gọi là niết bàn đâu, thấy không? Mà lúc nào mình cũng có niết bàn hết, tự tâm tâm tịnh niết bàn, vô dư ý niết bàn, vô dư ý niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, đó, phải cho rằng là hiểu rồi đó. Các nghĩa là một cái ở trong đó có hai câu, ở trong đó tức là trong chánh văn á, trong chánh văn ở đây có hai câu là sơ chuyển pháp luân, sơ chuyển pháp luân cho đến cái câu tấu hậu thuyết pháp, hai câu đó là để luận giải cái tên, là để vì khai những các pháp môn, đó, nghĩa là từ đầu ngài thuyết pháp rồi đến đến cái khoảng giữa là bao nhiêu năm, coi như là 47 năm, ngài mở ra những pháp môn này pháp môn kia, nhiều cái cửa đó, ai gặp cửa nào thì chung cửa này để mà giải thoát, thành tựu cái công đức tốt ráo, coi như là độ chúng sanh hết, những chúng sanh mà hữu duyên thân thì ngài độ, từ cái chúng sanh mà chưa được độ ở sát bên nó cũng không độ được thì sẽ cái chuyện đó để kiếp khác hoặc là thời gian khác, chứ còn thì ra những người mà gặp được Phật thì ngài độ hết. Độ đầu tiên là độ cho An Nhã Tiều Trần Như, đó là đầu tiên, và cuối cùng là độ cho bạn Tu Bà Đà La, hai cái câu kêu là độ A Nhã Tiều Trần Như cặp độ Tu Bà Đà La, hai câu đó là để luận giải cái danh từ cái tên vì đệ tử, vì các vị đệ tử đó mà thành tựu được cái công đức sống đáo vậy, thì các vị này là coi như là những cái người mà nên độ, được độ, đã độ thì tôi đều đã độ xong. Đức Phật nói những người nào mà có nhân duyên đó là ngày độ xong rồi, thấy không? Đó, để chỉ rõ cái trí của Phật, để mà chỉ dám là nó xét soi tới cái căn cơ, nó tùy cơ thuyết giáo, cho nên trong kinh có cái câu kêu là Phật độ hữu duyên nhân, vô duyên Phật độ. Phải có cái nhân duyên, không có nhân duyên chịu mà nhiều khi ở sát bên đó, sát bên Phật, ở sát ở bên tỉnh sát Phật ở đó, mà họ không tin không tưởng, cũng như họ vẫn quan, thấy không? Thôi độ thiên hạ tứ phương từ lục tỉnh từ chỗ nào chỗ nào mấy người đã xét như thế độ được nó phá đấu thì cái nhân duyên nó vậy, là thường thường là vậy. Hàng không có quên mất cái chuyện này thì nó coi như là nó lưu lại trường đủ, không có quên mất chuyện sự sắc người ta ghi đó, mấy chẳng hạn như 28 vị tổ người ta ghi lên hàng rõ sự sắc gì trong cái đại chúng được cái lợi ích, đại chúng tức là chỉ là đệ tử Phật đó, nhận được những cái lợi ích đấy là lợi ích gì? Thì tâm khai tâm được, độ là độ chúng đó, độ cho làm sao mà mỗi người nhận trong rằng mình có Phật tâm, rồi cứ theo cái Phật tâm đó để mà tu, mau thành mau cách thôi. Còn nếu mà tu mà cứ chạy tu cần dòng bốn phía, tìm Phật trên núi, trên non, trên núi mà đen, trên non thì chịu. Lâu lắm mới gặp Phật. Cho nên mình học đạo cũng vậy, trở lại cái vấn đề thực tế. Trước hết, giờ phút nào cũng phải trở lại cho mình. Thấy không? Như là văn sản văn tự kỷ. Phải mình là ai, hiện bây giờ mình sống đây nè. Mình hiện giờ mình sống là mình sống cái gì hay bởi vì mình có học